niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên, niệm Phật khi bình minh thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn biết kiếm người mong mai.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trong 10 cái bản hộ niệm chú ý, cả một tuần qua chúng ta cứ lần quần với bản thứ nhất chưa xong, cho nên hôm nay dậm cố gắng nói qua cái bản này để mà đi qua cái bản khác, sợ là thời gian chúng ta không kịp. Ngày hôm qua chúng ta nói về cái tí ngồi không, rồi cái hạnh là niệm Phật. Thì hôm nay xin bỏ qua cái hạnh, tại hạnh chúng ta nói nhiều quá rồi, sau này gặp cái dịp thì sẽ quay trở lại. Đến cái mục thứ tư là chú ý cho những người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc cần nghiên cứu phương pháp hộ niệm thật cẩn thận để tránh điều sơ xuất. Đây là cái điểm vô cùng quan trọng, tại vì do ông thấy rõ ràng là nhiều người niệm Phật mà khinh thường pháp hộ niệm, để mấy chục năm niệm Phật tu hành sau cùng ra đi hình như đã mất, đi về Tây Phương. Tại sao vậy? Tại vì họ lơ là pháp hộ niệm, họ khinh thường những người ngồi bên cạnh mình niệm câu A Di Đà Phật, tưởng rằng quá đơn giản, nhưng mà thực sự lại là điểm mấu chốt cho mình vượt được ách của sanh tử luân hồi hay không. Ở tại chỗ này, khi đi hộ niệm rồi mình mới thấy cái sơ xuất của người mình. Cho nên mong chư vị có thời gian hãy nghe qua cùng ban ngoại giọng nói 48 đêm về sơ xuất của người mình. Trong đó giọng hoàn toàn không nói gì đạo lý cao siêu, mà chỉ nói thẳng về những cái gì mà chính những người bệnh chúng ta thường gặp nhất. Chúng ta gặp cái gì đây? Ví dụ như hôm nay chúng ta đi hộ niệm cho một vị Phật tử. Vị Phật tử đó than là đêm hôm qua tôi ngủ không được. Một chút xíu như vậy thôi, nếu là một người có cái linh mẫn về hộ niệm, giải quyết được ách nạn của một người. Còn nếu chúng ta sẽ bày cho cái vị đó ngủ cho ngon là đi lệch rồi, là tìm cách giúp cho đi vào cơn mê rồi, là lăng tiêu rồi. Cho nên mới cần nghiên cứu, không nghiên cứu không được. Do ông thường thường nói về hộ niệm, thường thường có cái tổng cái biệt, như là cái đề tài nào cũng có cái biệt tài của nó, cái gọi là cái chủ đề của nó. Nhưng mà nếu mà nghe qua hết cả một cái cuộc hộ niệm, thường thường là dòng đẹp tóm quát cái hộ niệm nói để chi, để cho những người mà có cái cơ duyên nghe qua đều có thể biết được tìm cách mà giải quyết cụ thể. Thì thường thường dòng nói rằng là muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà chỉ cần sợ mất ngủ, coi chừng mất vãng sanh. Chỉ cần gặp một con bệnh lên mình sợ mất vãng sanh. Có nhiều người nói là tôi thích cái phòng của tôi nó sáng rỡ, lúc nào cũng sáng rỡ, chỉ cần chấp vào cái sáng rỡ đó cũng mất vãng sanh. Có nhiều người nói tôi sợ con rắn lắm, tôi không sợ gì, sợ cái sợ con rắn mất vãng sanh. Nó là trong đời tôi thương hết mọi người, tôi kỹ có một người đó, kỹ một người đó mất bản sanh. Xin tôi với chư vị, những cái chuyện mất bản thân nó nằm ngay sát bên cạnh mình, hết sức tầm thường, không ở ngoài. Không bao giờ đoàn dâm nói là chư vị niệm Phật cho đến cái tâm thanh tịnh mới được. Tại vì dâm nói con này, chính dâm này làm cũng không được. Vì sao? Vì chúng ta là phàm phu tục tử, tâm chúng ta không thanh tịnh. Mà chúng ta đổi cho tâm thanh tịnh là chúng ta đòi hỏi theo cái căn cơ của người thượng trí rồi. Các ngài thượng trí ngài mới đặt vấn đề này. Còn hạ căn hạ cơ đừng đặt vấn đề này thì chúng ta cái tâm sẽ thanh tịnh hơn. Và nhiều khi cái tâm mà không thanh tịnh nó đến với chúng ta mãi vô tình, chính cái này nó giúp cho chúng ta công phu nhiều hơn một chút, tập buông xả ra nhiều một chút, chúng ta được vãng sanh. Cho nên cái pháp mà hộ niệm vãng sanh là cái pháp thấp nhất, để cho những người thấp nhất được vãng sanh. Chư vị cứ nghĩ tới coi, một cái pháp mà dành cho những người thấp nhất được vãng sanh, chẳng lẽ người trung căn không được sao? Chẳng lẽ thượng căn không áp dụng được sao? Tổ Ấn Quang Thế Âm rất kỹ cái chuyện này. Ngài luôn luôn áp dụng những phương pháp thấp nhất để chi? Để cho đại chúng từ cao cho đến thấp áp dụng được hết trơn. Cho nên mong chư vị phải nhớ, đừng khinh thường phương pháp hộ niệm. Có nhiều người niệm Phật nói tôi sợ ma quá mất vãng sanh rồi. Có nhiều người cứ cảm ứng này cảm ứng nọ, đòi chứng đắc này chứng đắc nọ, dẫn đến mất vãng sanh rồi. Chứng tỏ trong những năm qua chúng ta thấy được cái chỗ này. Một người già cả hiền lành không biết gì về cái danh từ hết mà họ vãng sanh an nhiên tự tại. Một người Pháp, người là ông gì đó, ông Philip Puren gì đó, không biết một cái giáo lý đạo Phật gì hết mà cứ người bạn là A Di Đà Phật buông hết đây ngang, đi về đây phương ông căn nguyện lần niệm pháp tôi không biết, ấy thế mà ông ta vãng sanh. Vậy mà có người niệm Phật rất nhiều năm mà không biết cái đạo lý này là cái đạo lý buông xả. Xin thưa với chư vị, những cái chuyện này đừng cứ khinh thường những cái chấp nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Chư vị có thể đọc qua cái 48 đêm tọa đàm về sơ xuất của người bệnh, hoàn toàn dám nắm thẳng về chuyện này, không có gì cả. Hôm trước trọng nghi mâm cơm, bác Minh Hạnh nói sư huynh đừng ăn hai cái miếng đậu này, tại miếng đậu này chiên buổi trưa rồi chị không ăn. Thì lúc đó ngay khi mà sư huynh nói như vậy, tự nhiên hình như ông này ông phải vai Bồ Tát giả đò không thì như cho dù ông biết liền. Có những vị tổ suốt cả cuộc đời của ngài ăn những cái món ăn thừa của người ta mà tự nhiên sức khỏe của vị tổ đó càng ngày càng sung mãn hơn. Khi nghĩ như vậy rồi thì nếu mình nghĩ rằng lại món đồ ăn này ăn không được, chấp vào cái đó, chấp vào món ăn mất vãng sanh rồi. Chư vị ơi, những cái chuyện này nó nhỏ nhặt vô cùng, không phải lớn, nhưng mà chính những cái này nó thường gặp đối với những người phàm phu chúng ta. Còn cái chuyện chứng đắc nó không bao giờ đến với chúng ta thì chúng ta đừng nên để tới. Những chuyện mà tâm thanh tịnh nó không đến với chúng ta đừng lo tới. Để chi? Để chúng ta chính thức là đương cơ của pháp môn niệm Phật. Ngài Pháp Nhân Thượng Nhân nói rằng A-di-đà Phật lập 48 đại nguyện này nhằm để cứu độ những người phàm phu tục tử tội chức sâu nặng, căn cơ thấp kém như chúng ta. Chứ Ngài không cứu độ những người Đại Bồ Tát làm chi? Đúng như vậy. Cho nên có một lần có một vị hỏi, nếu mà con niệm Phật không nhất tâm bất loạn làm sao con được vãng sanh? Ngài trả lời liền, nếu thực sự niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì chính ta cũng mất phần vãng sanh rồi. Những lời dạy của Tổ dạy cho chúng ta phải tập buông xả từng chút ra, nếu không bị vướng nạn. Cách đây khoảng chừng 7-8 năm, có một vị thường hay tới tịnh tông tu hành mà thường hay cứ la rầy cái người mẹ, nói mẹ tại sao mẹ không niệm Phật, tại sao mẹ không có làm cái này cái nọ. Nhưng mà thực ra tôi thấy cái người mẹ đó niệm Phật rất là tốt, Nhưng mà người con cứ la rồi. Tôi nói chị ơi, phải cố gắng thông cảm cho người mẹ này. 80 mấy tuổi rồi mà đi tới đây niệm Phật là tốt rồi. Thế mà bắt người mẹ phải làm thế này làm nọ, làm đến nỗi sau cùng chính mình mất phần quan trọng, chứ không phải là người mẹ mình mất phần quan trọng. Cho nên thành ra chưa bị thấy không, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phải hiểu những cái gì mà nó trói chúng ta ở lại trong cái lục đạo luân hồi này, chính là những cái chấp hàng ngày. Nó thắng với chưa bị là những cái chấp hàng ngày, chứ không phải là chấp hàng tháng hàng năm. Nếu mà một tháng mình chấp một lần, chuyện này nó dễ lắm. Mà cái chấp hàng ngày này, cho nên ví dụ như có những người nói tôi vào trong cái phòng, mà cái phòng của tôi mà không có gọn gàng sạch sẽ, tôi chịu nổi chấp cái này chưa bị sẽ mất phần. Nếu mà trong phòng của tôi không để cái hoa lên, ai mà lượm hoa xuống tôi bực tức, chấp cái này mất phần. Nếu mà đứa con của tôi không tu, tôi buồn. Đứa con của tôi không buồn, tôi tu và tu mà không buồn, tôi chấp vào cái này tôi mất phần sanh. Mong chưa bị hiểu được cái chỗ này thì mới thấy cái cơ ngơi vạn thanh chúng ta nó nằm ngay trước mắt. Ở chỗ nào? Ngài Tịnh không nói phải buông xả vạn duyên, buông xả vạn duyên, buông xả và buông xả để chỉ để cho cái tâm chúng ta nó thoải mái, quyết định phải thoải mái. Nếu mà mình buông được 1000 lần thì khi mà mình trầm xuống có thể nó còn sót lại 500 lần, 300 phần, 100 phần, 100 phần có 1000 lần của cái người mà phàm phu tục tử cũng nhiều lắm đó, chứ vậy không phải là đơn giản đâu. Cho nên mình thấy rõ rệt, một người mà bình thường tới ngồi một người bệnh niệm Phật, không phải là cứ niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật làm người đó được phân trần, mà phải tìm cách cứu ra, gỡ ra những người ưa làm thiện mà chấp vào về thiện mất phân trần. Chư vị có tin tưởng không? Có tin như vậy không? Chính vì ông này đã gặp những người suốt cả cuộc đời làm thiện, làm phước lớn lắm, đi quy tụ tiền bạc về xây giếng, xây gì đó, cúng dường những người nghèo khổ. Nhưng mà khi sắp chết rồi, tính dậy lúc nào là cứ câu đầu tiên là nói cái giếng. Có những người tự nhiên thấy mình làm thiện ăn chay trường, cứ khi mà thôi mát một chút nói tôi phát tâm ăn chay trường. Ăn chay trường không phải để bản sanh, ăn chay trường không phải để thành Phật. Chắc vào ăn chay trường có thể thành một cái con gì ăn cỏ trong tương lai, không phải là đi bản thân Tây Phương Cực Lạc. Chư vị nên nhớ cho kỹ cái điểm này, mà chúng ta đi cho biết cái đường đi cho rõ, là phải buông xuống. Việc ác chúng ta buông, việc thiện chúng ta buông, tập khí phải buông ra, nhất định phải buông ra. Không buông ra thì dù 30 năm tu hành, nhiều khi đến lúc đó người đồng tu tới cỡ chúng ta không được. Mà một người hồi giờ không biết tu hành gì cả, nhưng mà tâm người ta thoải mái. Chư vị cứ để ý coi, người nào mà tâm hồn thoải mái, người nào mà lúc nào cũng tự nhiên như như không chấp không phê không phán gì, thường thường là những người hưởng được cái phước phần bản thân nhiều nhất. Mong cho chư vị hiểu được cái chỗ này, chúng ta có tập buông xả cho nhiều ra đi chư vị, thì chư vị sẽ thấy đường bản thân là ngầm ngay trước mắt. Còn chúng ta chấp vào, nhất định chúng ta bị chạy. Đây là thực sự. Chị âm này trải qua rất nhiều kinh nghiệm rồi, thực sự bị nạn. Cho nên chấp tốt cũng bỏ luôn, chấp xấu cũng bỏ luôn. Để gì? Để cho tâm chúng ta tự tại một chút, đi về Tây Phương thành đạo, rồi chúng ta trở lại đây thì hiện độ chúng sanh, mới là cái đường đi đúng nhất của người phàm phu chúng ta vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà
niệm Phật khi giàu có muốn mua được từ bi, niệm Phật khi nghèo khó muốn xin được nghĩa tâm, niệm Phật khi đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, niệm Phật khi lạnh giá muốn tìm được an yên. Thank you. còn khi